Chương 787, Tama Kunti chiếu ra tay lôi hỏa chiếc viêm pháo đã hai lần tấn công, không chỉ khiến Trư Bát Giới mất đi khả năng hành động, mà còn sâu sắc kích thích hắn. Đau đớn và phẫn nộ từ việc bị gọi là con lợn bởi yêu linh đồ, Trư Bát Giới đã phá vỡ sự kiềm chế trong tâm trí mình. Điều này phần lớn là do Đường Tam Tạng đã từng sử dụng đồ hoa hoa để giảm bớt sức mạnh của sự kiềm chế đó, khiến nó yếu đi rất nhiều. Yêu linh đồ không ngờ rằng Trư Bát Giới có thể phá vỡ sự kiềm chế và tấn công lại mình. Dưới sự ngỡ ngàng, yêu linh đồ cũng phản ứng bằng một tiếng gầm và chỉ tay về phía Trư Bát Giới. Ngay lập tức, vì thế cửu đầu xa lao về phía Trư Bát Giới với ý định tàn sát, nhưng hắn không hề quan tâm và tiếp tục tiến về phía yêu linh đồ. Khi đầu rắn của vị thế cửu đầu xà sắp chạm vào Trư Bát Giới, nó đã bị hắn nuốt chửng. Khi Trư Bát Giới đến gần yêu linh đồ, toàn bộ vị thế cửu đầu xà cũng đã bị nuốt chửng, và ba bóng người rơi xuống từ trên không trung, trong đó chỉ có một người sống sót với sức mạnh của chiêu thần Phong Xuyên. Mặc dù Trư Bát Giới đã nuốt chửng vị thế cửu đầu xà, hắn cũng bị yêu linh đồ đánh trúng bằng một cú chưởng chứa đựng sức mạnh hủy diệt. Tuy nhiên, cú chưởng này cũng bị Trư Bát Giới nuốt chửng, nhưng sức mạnh của nó đã khiến hắn bị đánh rơi xuống. Những người còn lại với khả năng chiến đấu đã nhanh chóng tập hợp lại, và không ai còn sợ hãi nữa. Yêu linh đồ không hề sợ hãi, đã tạo ra một vòng tròn bằng hai tay của mình, và sau đó thay đổi hình dạng chưởng, tấn công mọi người xung quanh. Cú chưởng này rất mạnh mẽ, yêu linh đồ đã kết hợp sức mạnh của chư thần với lực lượng hủy diệt, khiến tất cả mọi người xung quanh bị đẩy lùi. Sau đó, yêu linh đồ biến mất và xuất hiện với tốc độ cực nhanh, đến nỗi mọi người mất cảm giác. Bất ngờ, hắn xuất hiện sau lưng Tri Bắc và chỉ vào đầu Tri Bắc. Mặc dù Tri Bắc không có sức mạnh tấn công, sự hiện diện của hắn vẫn là mối đe dọa lớn nhất. Vì vậy, yêu linh đồ muốn giết Tri Bắc trước tiên. Nếu ngón tay ấy thực sự chạm vào Tri Bắc, người không có khả năng phòng vệ, hắn sẽ bị giết ngay lập tức mà không cần lo lắng. Tuy nhiên, khi ngón tay đó gần chạm vào mái tóc của Tri Bắc, một tia sáng trắng bất ngờ xuất hiện, yêu linh đồ bị hất tung lên không trung với tốc độ chóng mặt, nhanh đến mức vượt qua phản ứng của con người. Chỉ khi cánh tay đứt rơi xuống đất, yêu linh đồ mới cảm nhận được cơn đau dữ dội. Nhưng hắn không kịp kêu lên, một tia sáng trắng khác lại xuất hiện sau lưng, và yêu linh đồ phát hiện mình đang bay lên, nhưng chưa kịp bay cao thì bất ngờ rơi xuống. Hắn bị ném xuống đất liên tiếp và chỉ thấy thêm một đôi chân trên mặt đất. Khi ngước nhìn lên, hắn chỉ thấy một người mặc giáp trắng. Yêu linh đồ không thể nhìn rõ và cảm thấy như mình không còn cảm nhận được cơ thể mình. Trước khi hắn kịp ngạc nhiên hay suy nghĩ về nguyên nhân, một cảm giác nóng rát xuất hiện trên mặt hắn kèm theo mùi máu đậm đặc. Đó là máu đẫu nạ, nhưng không phải máu của người khác. Yêu linh đồ nhận ra điều gì đã xảy ra khi thấy một cơ thể đổ ngầm xuống đất bên cạnh hắn. Đó là cơ thể của chính mình. Cơ thể này, máu này đều là của hắn, nghĩa là hắn đã chết. Làm sao có thể, khi mọi người không thể nhìn thấy những đòn tấn công của hắn, hắn lại chết như thế nào? Có lẽ yêu linh đồ sẽ không bao giờ biết được câu trả lời, vì sau đó một tia sáng trắng khác xuất hiện, và đầu yêu linh đồ bị chia làm đôi. Yêu linh đồ đã chết, bị giết một cách đơn giản như vậy. Người mà mọi người nghĩ là mạnh mẽ như ác ma, đã bị giết một cách dễ dàng. Đừng nghĩ rằng ta sẽ cảm ơn ngươi, chỉ bắt nói mà không quay đầu lại. Người đứng sau hắn, thực ra không xa lạ gì. Đó là Tê Chiếu, kẻ đã ẩn mình từ khi cuộc chiến bắt đầu. Tê Chiếu, ma quân của Tạ Ma Quân Tê Chiếu, một sát thủ nổi tiếng, được mệnh danh là sát thủ số một của chiến đại thần quốc khi còn là ma quân, luôn luôn ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi cơ hội để ra đòn quyết định. Đây mới là phong cách chiến đấu của Tê Chiếu. Trong những trận chiến trước đây, hắn chưa bao giờ thực sự phát huy hết sức mạnh của mình. Linh uy ngưỡng chết đi, Tê Chiếu một lần nữa trở lại bản chất lạnh lùng vô tình của một sát thủ đỉnh cao. Hắn không màng đến tình người, chỉ biết đến việc giết chóc. Lần này, Tê Chiếu ra tay dứt khoát, đánh chết yêu linh đồ, khẳng định vị thế của mình như một thích khách thượng thừa. Sự thật là, Tê Chiếu không phải đối thủ của yêu linh đồ trong chiến đấu trực diện. Nhìn vào chiếc búa dính đầy máu trong tay, Tê Chiếu nở một nụ cười lạnh lùng. Vô Tương Tuyệt Tung, món binh khí mà Linh Uy Ngưỡng dung hợp với yêu hoàng kích, đã bị Tê Chiếu chiếm đoạt. Lần đầu tiên sử dụng Vô Tương Tuyệt Tung, Tê Chiếu cảm thấy vô cùng thoải mái. Chiếc búa bẩm sinh khát máu, thích nhất là được giết chóc, và càng được tưới tắm bằng máu tươi của kẻ thù, Vô Tương Tuyệt Tung càng trở nên hưng phấn. Niềm vui sướng của Vô Tương Tuyệt Tung còn nhân đôi bởi Tê Chiếu đã giết chết yêu linh đồ. Yêu linh đồ và thủy tôn vốn là một thể, do đó Vô Tương Tuyệt Tung tự động coi yêu linh đồ là thủy tôn. Việc giết chết yêu linh đồ chính là báo thù cho hình thiên. Trên thực tế, đây mới là mục đích thực sự của Tê Chiếu. Hắn không quan tâm đến việc cứu Tri Bắc hay giết yêu linh đồ, mà chỉ muốn trả thù cho hình thiên. Chỉ có như vậy, Vô Tương Tuyệt Tung mới công nhận hắn là chủ nhân, mới cam tâm tình nguyện phục vụ hắn. Vì một thanh binh khí, Tê Chiếu không ngần ngại ra tay sát hại yêu linh đồ. Không cần, ta không phải vì cứu ngươi. Nói xong một câu nhàn nhạt, Tê Chiếu thi triển thân pháp, dần dần biến mất trong không khí. Đây không phải là ẩn thân đơn thuần, mà là một sự biến mất theo nghĩa đen. Tri Bắc vẫn không quay đầu mà lớn tiếng nói, thực hiện kế hoạch, Nguyệt Hoàng Tuyền tiền bối, giải cứu Trư Bát Giới. Theo lệnh của Tri Bắc, Nguyệt Hoàng Tuyền gật đầu nhẹ, hai tay vẽ một vòng tròn, rồi lao nhanh về phía Trư Bát Giới. Nhanh chóng, Nguyệt Hoàng Tuyền đã đến bên Trư Bát Giới, bất chấp tiếng la hét của hắn, túm lấy và ném ra sau lưng. Lập tức, một cánh cổng đồng xanh khổng lồ hiện ra sau lưng Nguyệt Hoàng Tuyền, và Trư Bát Giới bị ném thẳng vào trong. Tuy nhiên, Trư Bát Giới ngay lập tức xuất hiện ở phía bên kia, nhưng lại ở ngay sau thi thể yêu linh đồ. Vừa xuất hiện, thi thể yêu linh đồ bỗng nhiên biến mất. Sau đó, ở sau lưng Trư Bát Giới, yêu linh đồ một lần nữa được hồi sinh. Tuy nhiên, đây là mạng sống cuối cùng của hắn. Chết đi lần nữa, yêu linh đồ thực sự đã chết. Ngay khi Trư Bát Giới xuất hiện, hắn bất ngờ vung tay vỗ vào người yêu linh đồ. Lôi hỏa chích viêm pháo mà Trư Bát Giới đã tích tụ sức mạnh từ lâu lập tức được kích hoạt. Chỉ khi Trư Bát Giới tiếp xúc trực tiếp với kẻ thù, lôi hỏa chích viêm pháo mới có thể bắn trúng mục tiêu một cách chính xác và gây ra lực sát thương tối đa. Một luồng sáng đỏ rực rỡ bùng lên, yêu linh đồ lập tức biến mất. Không phải hắn ta trốn thoát, mà là bị hủy diệt hoàn toàn thành tro bụi.